mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 6 với đề tài Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 3 đến câu 5. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đây rõ ràng là một phần của lời tuyên bố mà vị sứ đồ đã đưa ra từ đầu chương. Mục tiêu chính của ông là bày tỏ tính chắc chắn và tính chung cuộc của sự cứu rỗi chúng ta như là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Ông cho thấy rằng chúng ta có điều đó theo ba cách. Nó cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nó cho phép chúng ta đứng trong ân điển, và nó cho phép chúng ta vui mừng và khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau đó ông tiếp tục trong câu 3 và 4 để cho thấy rằng những thử thách và hoạn nạn xảy đến cho chúng ta, thay vì làm lung lay hy vọng đó, nhưng làm cho nó càng chắc chắn hơn. Ông làm điều đó bằng cách lý luận theo vòng tròn lớn liên quan đến hy vọng mà chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên, ông thậm chí chưa hoàn tất, ông vẫn phải đưa ra đỉnh điểm của mình, và đỉnh điểm là những gì chúng ta có trong câu 5. Theo một nghĩa nào đó, ông đã hoàn tất lập luận, nhưng ông thêm vào nó. Ông nói điều gì đó làm nền tảng cho nó. Sau khi trở lại với sự trông cậy, ông nói thêm, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là ông đang đề cập đến hiện tại chứ không phải tương lai. Một số người dường như đã hoàn toàn hiểu sai vấn đề bằng cách tưởng tượng rằng điều vị sứ đồ đang nói ở đây là người có sự trông cậy đó trong lòng sẽ không bị hổ thẹn trong ngày phán xét lớn. Rằng người đó sẽ không bị hổ thẹn khi sự thử thách cuối cùng xảy đến. Dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ở đây, chắc chắn bị sứ đồ không nói đến tương lai nhưng nói đến hiện tại, đến kinh nghiệm thực tế của cơ đốc nhân tin Chúa trong khi họ còn sống trên đời này. Vì vậy, điều ông muốn nói là chúng ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn trong đời này. Chúng ta cũng sẽ không bị hổ thẹn trong ngày phán xét lớn. Nhưng, trước hết, chúng ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn trong đời này. Điều gì xảy ra không quan trọng, sẽ có thử thách. Sẽ có nan đề, sẽ có hoạn nạn, sẽ có khó khăn. Nhưng nếu bạn có hy vọng này bạn sẽ không bao giờ bị xấu hổ. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị thất vọng. Hy vọng không làm cho bạn hổ thẹn. Cách tốt nhất để hiểu điều này là lật sang chương đầu tiên của thư tín thứ 2 của Timôthê. Ở đó vị sứ đồ đã nói rất rõ ràng trong câu 12. Ông là một tù nhân khi ông viết thư đó cho Timôthê. Và bị ở tù thì thật là nản lòng. Ông cảm thấy mình đã già. Và ông đã trở thành một người bệnh. Và ở đây ông ở trong tù, trong tình trạng và hoàn cảnh có thể dễ làm suy sụp bất cứ ai. Nhưng ông không ngã lòng, ông nói, vì lý do nào mà tôi cũng phải chịu đựng những điều này, tuy nhiên tôi không xấu hổ. Đó là điều tôi đang ở giữa những thử thách và hoạn nạn này, nhưng tôi không hổ thẹn. Tôi không hổ thẹn về vị trí của tôi hay về công việc của tôi. Tôi không hề thất vọng, vì tôi biết tôi đã tin đấng nào, và tin chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó. Sự trông cậy của ông không làm cho ông phải hổ thẹn. Ông không bị thất vọng. Ông không bị ngã lòng trong đức tin của mình. Thực vậy, ông nói, tôi đang ở trong những hoàn cảnh này, nhưng mọi sự đều tốt đẹp đối với tôi. Chúng ta hãy nhớ rằng ông đang viết cho một thanh niên tên Timôthê, là người không rõ ràng về những vấn đề này như vị sứ đồ, và dường như ông đã bị phó mặc cho sự ngã lòng. Vị sứ đồ nói với ông trong câu 8, vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng lấy sự ta vì ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ông cũng đang đề cập đến cùng một ý tưởng về việc không bị hổ thẹn. Một người không rõ ràng về đức tin cơ đốc có thể bị làm cho xấu hổ bởi hoàn cảnh, và sự cám dỗ tấn công Timôthê là sự xấu hổ về vị sứ đồ và về đời sống cơ đốc. Ông không rõ lắm về câu trả lời cho những người nói rằng, ồ, đây là vị sứ đồ này. Người đã đưa ra những lời tuyên bố to lớn đó sao? Chúng ta nhớ đến sự giảng dạy quả quyết của ông. Nhưng hãy nhìn ông bây giờ, một tù nhân và đối diện với sự chết. bạn giải thích điều này như thế nào? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này? Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu cho phép một tôi tớ đặc biệt của Ngài trải qua tất cả những điều này nếu phúc âm của bạn là thật? Giây phút đó chúng ta trở nên nghi ngờ và không thể trả lời cho những người nói những điều như vậy. Chúng ta xấu hổ hoặc bị làm cho hổ thẹn. Vì vậy, sứ đồ khuyên Timôthê, vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng hãy lưu ý cách ông trở lại điều này ở cuối chương khi đề cập đến trường hợp của một si phô dơ. Ngươi biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta. Xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphorus, vì người thường yên ủi ta, chẳng hề như ta đã chịu xiềng xích nơi chân ta. Nói cách khác, Onesiphorus rất mạnh mẽ trong đức tin, và có một sự hiểu biết đến nỗi, không những không bị lui đi hay thất vọng. Ông không xấu hổ về việc Phao-lô bị tù mà còn thường xuyên đến gặp vị sứ đồ và phục vụ Phao-lô ở đó. Đó là ý tưởng và ý nghĩa của cụm từ sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Nhưng chúng ta phải đưa ý nghĩa này đi xa hơn một chút. Và chúng ta làm như vậy bằng cách nhận ra rằng, ở đây vị sứ đồ đang sử dụng một lối nói bóng bẩy, vốn không phải là hiếm trong các thư tín của ông. Đó là một cách khẳng định tích cực bằng cách sử dụng sự phủ nhận đối lập của nó. Có một ví dụ đáng chú ý về điều này trong chương đầu tiên của thư tín này trong câu 16, khi vị sứ đồ nói rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa Cứu Thế. Điều ông muốn nói là, tôi rất tự hào về điều đó, tôi lấy nó làm tự hào. Nó là điều vĩ đại nhất trên thế giới đối với tôi. Nhưng ông nói theo cách tiêu cực. Đây được cho là hình thức nói chuyện ưa thích của người Anh. Họ không thích nói tích cực. Họ thích nói tiêu cực và nói rằng tôi không xấu hổ, thay vì nói tôi rất tự hào. Vị sứ đồ vào một dịp khác nói rằng ông là một công dân của thành phố không xấu xa. Điều ông muốn nói là một thành phố rất tốt. Đôi khi cách nói này thêm sức mạnh cho lời phát biểu. Và chúng ta có một ví dụ về điều này ở đây trong câu sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Điều ông thật sự muốn nói là hy vọng không làm cho chúng ta hổ thẹn, hay tạo ra một khuynh hướng hổ thẹn. Mà đúng hơn là làm điều ngược lại, nó dẫn đến sự tự hào. Như vậy chúng ta trở lại với điều ông đã nói ở phần đầu. Không những thế, chúng ta còn khoe mình trong hoạn nạn nữa. Và ở đây ông nói rằng đó là điều mà sự trông cậy luôn luôn làm. Sự trông cậy không làm cho bạn cảm thấy xấu hổ. Người thực sự có sự trông cậy này, và là người nhìn thấy nó, là người không chỉ sẽ vượt qua những thử thách và hoạn nạn này. Anh ta sẽ khoe khoang về chúng, anh ta sẽ tự hào về chúng. Ông nhắc lại điều này trong chương thứ 8 ở câu 37. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Sự trông cậy không làm chúng ta hổ thẹn chỉ là một cách khác để nói rằng, chúng ta còn hơn những kẻ chiến thắng. Chúng ta không chỉ chịu đựng thử thách, chúng ta không chỉ vượt qua nó, mà chúng ta còn đi xa hơn. Chúng ta có thể vui mừng, hân hoan và vinh quang trong tất cả những điều đó. Đây là một lời tuyên bố quan trọng nhất, và vì thế không có gì ngạc nhiên khi vị sứ đồ nói tiếp về sự thêm vào này. Đây là lời chứng phổ quát của các thánh đồ và những người từ vì đạo trải qua nhiều thế kỷ. Chính sự trông cậy này đã ở đó trước họ, và họ đã nhìn thấy rất rõ ràng, giúp họ có thể chết. Những cái chết vinh hiển dường ấy, sự ghi chép này bắt đầu với Ê-tiên, và nó đã được tiếp tục kể từ đó. Đó là điều vinh hiển trong lịch sử của những người tuận đạo. Điều gì đã giúp họ có thể chết một cách vinh hiển như vậy? Câu trả lời là họ chắc chắn về hy vọng, được xưng công bình bởi đức tin. Họ vui mừng, khoe mình trong hy vọng về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ biết điều đó, họ chắc chắn về điều đó, và vì vậy họ có thể mỉm cười trước những kẻ tàn ác đang giết họ. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Hãy đọc câu chuyện về những người từ vì đạo trong mọi thời đại trải qua nhiều thế kỷ, và trong mỗi trường hợp bạn sẽ thấy rằng bí mật của họ là họ biết chính xác họ đang đi đâu. Họ đã có những cái nhìn về sự vinh hiển mà họ đang hướng đến, những cái nhìn thoáng qua về nó, đến nỗi họ chắc chắn về điều đó. Sự trông cậy không làm cho chúng ta hổ thẹn, đúng hơn nó làm cho chúng ta chắc chắn. Nó làm cho chúng ta trở nên hơn kẻ chiến thắng. Và khi chúng ta có thể nhìn một cách kiên định vào nó, chúng ta thậm chí có thể khoe khoang về những điều thường gây ra sự chán nản, những điều thường đánh bại chúng ta. Đó là lời khẳng định lớn lao của vị sứ đồ. Nhưng chính xác thì điều gì cho phép chúng ta làm điều này? Làm thế nào chúng ta có thể đi đến vị trí này? Điều gì cho chúng ta sự chắc chắn cuối cùng về sự trông cậy đang đặt trước mặt chúng ta? Điều gì cho chúng ta sự đảm bảo cuối cùng về hy vọng phước hạnh sẽ không bao giờ biến mất? Vị sứ đồ trả lời câu hỏi đó trong lời khẳng định tiếp theo của ông. Quả thật là một lời tuyên bố rất tuyệt vời. Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Vị sứ đồ nói, vì đây một phần là lời giải thích cho những gì ông đã nói, bởi vì của ông có nghĩa là vì lý do này, hoặc nếu bạn muốn, bạn có thể xem nó như một loại lý do thêm và thêm nữa. Chúng ta phải nhìn vào những lời này một cách rất cẩn thận. Điều đầu tiên chúng ta phải nhìn vào là sự diễn đạt tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ở đây không cần phải tranh luận, vì hầu hết đều đồng ý rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đây có nghĩa là không phải tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, nhưng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Điều đó tất nhiên mang tính sống còn. Vị sứ đồ không nói về tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, mà theo sau đó ông đang nói về sự hiểu biết của chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Rồi chúng ta đến với cụm từ, giải khắp trong lòng chúng ta, là điều thật sự quan trọng. Nó có nghĩa gì? Nó thật sự có nghĩa là đổ ra. Đó cũng là cách diễn đạt được tìm thấy trong mối liên hệ với sự giáng lâm của Đức Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần như được mô tả trong chương thứ 2 của sách Công vụ các sứ đồ. Trong câu 17, chúng ta đọc thấy, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Sau khi nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Cha về Đức Thánh Linh, Ngài đã đổ ra. Đó là ý nghĩa của cụm từ được sử dụng ở đây. Nó mang ý nghĩa phong phú, một loại tuôn ra, một sự đổ ra của Thánh Linh. Từ kế tiếp là từ trong, nó có nghĩa là nó đang thấm vào mọi bộ phận, nó đang lan tràn cho đến khi tràn ngập. Cách diễn đạt cuối cùng là trong lòng của chúng ta. Trong lòng ở đây có nghĩa là gì? Trái tim, tấm lòng, chắc chắn nó có nghĩa là trung tâm của bản thể và nhân cách của chúng ta. Chắc chắn nó không chỉ có nghĩa là tâm trí, hoặc chỉ là sự hiểu biết. Nó bao gồm những cảm xúc và tình cảm, và sự nhạy cảm. Vị sứ đồ cẩn thận chọn lựa lời nói của mình. Ông nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời được giải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đức Thánh Linh được ban cho tất cả chúng ta là những cơ đốc nhân, và chính Đức Thánh Linh là đấng tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào trong lòng chúng ta. Và khi Ngài đã làm điều đó cho một người, thì người đó sẽ khoe mình trong sự hoạn nạn, và khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Điều hết sức quan trọng là chúng ta nên dành trọn sức nặng và ý nghĩa của nó cho những thuật ngữ này. Toàn bộ ý tưởng về đổ ra là một ý tưởng về sự phong phú, dư dật và những dòng nước tuôn tràn. Hàm ý của điều này phải rõ ràng. Nếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời như vậy, đổ vào trong lòng chúng ta, tuôn tràn, thì không thể nghi ngờ gì về nó, không thể có sự không chắc chắn về nó, bởi vì toàn bộ ý tưởng này là một ý tưởng về sự dư dật và tràn đầy dư dật. Vì vậy điều Phao-lô nói ở đây là Đức Thánh Linh theo cách này đem đến cho chúng ta một sự đảm bảo dư dật về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Như vậy, Đức Thánh Linh khiến chúng ta trở nên vô cùng chắc chắn và đảm bảo về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ thấy sau này rằng vị sứ đổ lặp lại điều này trong chương thứ 8 trong câu 14-16. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, chính Đức Thánh Linh, hoặc chính Ngài, làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đó là cùng một ý tưởng. Sứ Đồ Giăng cũng nói như vậy trong thư tín thứ nhất của ông ở câu 16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Có người đã dịch câu này như sau. Chúng ta biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và chúng ta tin cậy nơi tình yêu thương đó. Chúng ta biết, và đã tin, và chắc chắn về tình yêu thương đó và vì lẽ đó tin cậy chính mình nơi tình yêu thương đó. Và một lần nữa, tình yêu thương đó nằm trong bối cảnh công việc của Đức Thánh Linh. Bản chất của sự chắc chắn này liên quan đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là gì? Đây không chỉ là một điều gì đó mà chúng ta tin. Đây không chỉ là một điều gì đó mà chúng ta suy ra. Đây chắc chắn không phải là một điều gì đó mà chúng ta tranh luận. Hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì niềm tin và sự suy diễn là gián tiếp. Nhưng điều này là trực tiếp. Ông không nói rằng kết quả của đức tin chúng ta vào việc thực hiện lập luận này là chúng ta đi đến kết luận rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ông đã giải quyết khía cạnh đó rồi. Đó không phải là những gì ông nói ở đây. Ông nói rằng, sự yêu thương của Đức Chúa Trời giải khắp trong lòng chúng ta. Đó là một điều gì đó mà Đức Thánh Linh làm. Không phải là một điều gì đó mà chúng ta đi đến như là kết quả của một sự tranh cãi. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy sự khác biệt giữa hai điều này. Cho đến thời điểm này, vị sứ đồ đã suy luận. Và ông đã đưa chúng ta đi qua các bước của lập luận. Chúng ta trải qua cuộc sống. Và những điều bất lợi xảy đến với chúng ta và chúng ta học cách nói rằng. Vậy thì, chính thực tế rằng, Đức Chúa Trời đang cho phép điều này xảy đến với tôi, là bằng chứng cho thực tế rằng, tôi là một đứa con trai, bởi vì người nào Đức Giê-hô-va yêu mến, ắt sẽ ra ích cho tôi. Chúng ta tìm ra lý lẽ, tất cả những điều đó là sự suy luận, bằng cách đó, tôi đang diễn dịch tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bằng đức tin của mình, tôi đang đưa ra lập luận, và tôi có thể đi đến sự đảm bảo và chắc chắn theo cách đó, điều đó là tốt và đúng. Nhưng, vị sứ đồ nói, có một điều gì đó vượt xa hơn điều đó, vượt lên trên sự hiểu biết thông minh của bạn, vượt lên trên sự suy diễn thông minh và trí tuệ của bạn về điều đó. có một sự đảm bảo trực tiếp bởi Đức Thánh Linh, đấng tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng bạn. Bạn bị choáng ngợp bởi nó được tuôn đổ vào trong lòng bạn, và không còn có sự không chắc chắn nào nữa. Đây chắc chắn là một điều gì đó có tầm quan trọng lớn nhất và giá trị lớn nhất. Tôi tin rằng không có khía cạnh nào của lẽ thật Cơ Đốc mà trong thế kỷ này đã bị bỏ qua một cách đáng buồn như sự dạy dỗ đặc biệt này. Đó là một trong những hậu quả trực tiếp của sự dạy dỗ nguy hại. Hãy tiếp nhận nó bằng đức tin. Không có gì chống lại nhận thức vinh quang, thực nghiệm, tức thời này về tình yêu của Thiên Chúa trong trái tim chúng ta. Đây không phải là điều mà bạn tiếp nhận bởi đức tin. Nó là điều mà Đức Thánh Linh làm cho bạn. Ngài tuôn đổ trong lòng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và điều này dẫn đến những kết quả chắc chắn không thể tránh khỏi. Như vị sứ đồ đã cho chúng ta thấy trong chương này, Phi-e-zer nói rằng, mối liên hệ của Cơ Đốc nhân với Chúa phải là, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nói cách khác, đây là hình thức bảo đảm cao nhất có thể có đối với Cơ Đốc nhân. Tôi xin nhắc lại, đó là một hình thức bảo đảm mà bạn không thể suy diễn được. Có những hình thức bảo đảm có thể suy ra được. Bạn có thể tranh luận, Kinh Thánh cho chúng ta biết, ai tin thì chẳng bị đoán xét, tôi tin, và vì lẽ đó tôi không bị đoán xét. Vì lẽ đó tôi có thể dám chắc, điều đó hoàn toàn đúng. Bạn có thể đi xa hơn và nói rằng, hãy đến với thư tin thứ nhất của Giăng và tôi đã đọc ở đó những thử thách về sự sống và địa vị làm con. Tôi tự xét mình trong ánh sáng của những thử nghiệm này, và tìm thấy chứng cớ về những điều này trong tôi. Tôi suy ra rằng tôi là con cái Đức Chúa Trời. Đó cũng là điều tốt, đó là một hình thức khác của sự đảm bảo và là hình thức cao hơn và tốt hơn hình thức trước. Nhưng hình thức cao nhất của sự đảm bảo là hình thức mà chúng ta có ở đây. Bạn không suy ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đây. Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu ấy trong lòng bạn. Điều tương tự được mô tả trong thư tín này ở chương 8 câu 16. Chính Đức Thánh Linh, chính Ngài, làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đây là những gì Chúa chúng ta đang nói đến trong chương 14 của Giăng. Trong đó Ngài phán rằng, ta sẽ bày tỏ chính ta cho các ngươi. Đó là lời hứa của Ngài liên quan đến điều sẽ trở thành sự thật khi Đức Thánh Linh đến. Ngài chưa đến theo cách đó, nhưng Ngài nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ đến, đấng yên ủi khác mà Ngài sẽ sai đến với họ. Đây là điều mà Phao-lô gọi ở những nơi khác là sự ấn chứng của Thánh Linh. Chúng ta không lấy nó bởi đức tin. Chúng ta biết, chúng ta đã nếm trải nó. Chúng ta đã cảm nhận nó. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời được làm cho trở nên thật bởi phương tiện của ấn tượng này trên tâm trí và tấm lòng bởi Đức Thánh Linh. Đó là một điều gì đó có thể cảm nhận được. Đó là điều có tính thực nghiệm. Nó tác động đến cảm xúc và tình cảm. Nó trực tiếp, không phải gián tiếp. Nhưng ngày nay chúng ta nghe rất ít về nó. Dường như nó đã bị loại ra khỏi sự dạy dỗ của phúc âm. Đó là vì sự dạy dỗ tâm lý về việc tiếp nhận nó bởi đức tin và không lo lắng về những cảm xúc của bạn. Bạn không thể là một Cơ Đốc nhân mà không có Đức Thánh Linh. Là một Cơ Đốc nhân bạn có Đức Thánh Linh ngự trong bạn. Vì nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ở trong chúng ta không phải là Cơ Đốc nhân. Và tiếp theo là tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng bạn. Đây là điều mà Phao-lô trong một ý nghĩa đã cầu nguyện cho người Ê-phê-sô kinh nghiệm. Họ đã nhìn biết điều đó rồi trong một chừng mực nào đó, nhưng ông muốn họ nhìn biết điều đó còn nhiều hơn nữa. Tình yêu thương của Chúa cứu thế mà vượt qua tri thức. Sách Ê-phê-sô chương 3 câu 12. Điều đó vượt ra ngoài sự lãnh hội về mặt trí tuệ, nhưng nó là thực tế. Ông muốn họ nhìn biết điều đó theo một ý nghĩa thực nghiệm. Tất cả tín đồ Cơ Đốc giáo đều không có kinh nghiệm này, nhưng nó mở ra cho tất cả mọi người. Và tất cả tín đồ Cơ Đốc giáo đều nên có kinh nghiệm này. Nó không phụ thuộc vào sự vĩ đại tự nhiên của bạn, sự vĩ đại của trí tuệ bạn hay bất cứ điều gì khác. Hãy để tôi kết thúc với một trích dẫn. Nó đến từ một người đàn ông tên là Zichat, một mục sư của Chúa, đã chết vì bệnh lao phổi ở tuổi 36. Ông viết, thường xuyên xung quanh tôi có những suy nghĩ rằng tôi sắp chết. Cơn ho của tôi thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy những cơn đau trong ngực và bên sườn cũng vậy. Và trên hết tất cả những trạng thái ở ngoài từng đè nặng lên tôi trong một thời gian dường như quá sức chịu đựng. Nhưng trong lúc chìm đắm như vậy, tôi cảm nhận được nhiều niềm an ủi và nâng đỡ của Chúa hơn bao giờ hết. Ôi, tôi đã có thể tin tưởng mạnh mẽ và chắc chắn đến thế nào vào đấng cứu thế của mình. Và tôi sẽ vui vẻ trao phó linh hồn mình vào tay Ngài như thế nào. Những biểu hiện vinh quang của tình yêu và lòng nhân từ Ngài đã làm với linh hồn tôi như thế nào. Và tôi đã vui mừng ra sao khi tin rằng, trong vài ngày nữa tôi sẽ được ở bên Ngài trong vinh quang vĩnh cửu. Nhưng vì người vợ thân yêu và những người bạn mà tôi sẵn lòng sống và thấy bổn phận của mình là phải dùng mọi phương tiện thích hợp để thúc đẩy sự hồi phục của tôi. Tuy nhiên, tôi và mọi người khác, tôi tin rằng không thể nếu không có một phép màu. Nhưng vì chính tôi có một khao khát được ở bên Chúa. Cứ như thế, tôi nằm chờ đợi, có thể nói như vậy, giữa trời và đất, và quả thật, kể từ đó đến nay tôi vẫn nằm chờ như vậy. Sau đó, một người bạn nói với ông, tôi sẽ vui mừng được hưởng hạnh phúc như giết chát. Hãy luôn tin vào Chúa cứu thế Giê-xu, và bạn có thể hạnh phúc hơn nhiều so với bạn. Nếu tôi trung tín hơn về phương diện này, tôi sẽ được an ủi nhiều hơn và làm được nhiều hơn vì vinh quang của Chúa. Rồi bản báo cáo nói tiếp, trong ngày hôm đó, anh ta cảm thấy một niềm vui sướng ngất ngây của niềm vui sướng siêu phàm, mắt anh ta đẫm lệ, và anh ta thốt ra những lời ca ngợi, an ủi và đắc thắng. Dường như anh ta được đưa lên thiên đường. Hiển nhiên là anh ấy đã nếm trước mùi vị của thiên đường. Mọi người trong phòng đều nghĩ anh sắp chết. Anh tỏ ý muốn gặp người em gái mà anh yêu quý. Ông nói, ôi, tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời tôi, trong tình yêu thương của Ngài. Tôi sẽ sở hữu Ngài mãi mãi. Tôi sẽ vào thành phố mà đường phố nó đều bằng vàng ròng, tức Jerusalem mới từ trên cao, tức là thành của Đức Chúa Trời hàng sống. Đây là lời trích dẫn cuối cùng, kể từ lần tấn công cuối cùng của tôi 3 tuần trước. Đức Chúa Trời đã ở gần và đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho linh hồn tôi một cách khác thường. Tôi đã bị hạ thấp sâu sắc dưới ý thức về sự không xứng đáng và sự bất trung trong quá khứ của mình. Nhưng tôi đã cảm thấy mình bị gắn chặt trên tảng đá của các thời đại, và đã có thể lường trước sự ra đi của mình với niềm vui không thể tả xiết. Có một điều khiến tâm trí tôi bận rộn, đó là khuynh hướng lớn lao mà tôi đã từng cảm nhận thiếu vắng sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thường thì điều đó dường như nằm trong tầm tay tôi, thường thì linh hồn tôi dường như đã sở hữu nó, nhưng tôi chưa bao giờ có được một ý thức thường xuyên về nó, về tất cả sự cứu rỗi vĩ đại của Chúa. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sở hữu nó hoàn toàn, và tôi hy vọng rằng giờ đây tôi sẽ đạt được ước muốn của trái tim mình. Và cứ như vậy, chúng ta hãy rút ra một số kết luận từ những trích dẫn này. Đây là điều được trao cho một người đàn ông giống như giết chát ngay trước khi ông qua đời. Nhưng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, theo như tôi hiểu, đây là điều mở ra cho tất cả chúng ta. Một điều gì đó, như giết chát nói, chúng ta phải luôn luôn vui hưởng. Chỉ khi một số người trong chúng ta được đưa đến bên giường bệnh, chúng ta mới quay lưng lại với những điều phù phiếm của cuộc sống và nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn điều này. Và chúng ta tìm kiếm nó bằng toàn bộ con người chúng ta. Và chúng ta tìm thấy nó. Vì vậy, tôi kết thúc bằng cách trích dẫn của Chúa chúng ta đã nói trong những lời này. Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho, theo Luca chương 11 câu 13. Bạn có thể nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong lòng bạn không? Lời khẳng định của vị sứ đồ là người có thể thật sự vui mừng và vinh hiển trong hoạn nạn là người có tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong lòng. Người đó quá chắc chắn về tình yêu thương đó. Người đó không chỉ tin vào nó và phải tự nhắc nhở mình về nó, mà người đó còn biết nó bằng thực nghiệm. Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể thành thật nói rằng chúng ta khoe mình trong hoạn nạn và khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời là điều sắp xảy đến, thì thật ra là vì chúng ta không biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta như chúng ta đáng phải biết, biết nó như chúng ta đáng phải biết và như chúng ta có thể biết nó. Hãy cầu xin Ngài điều đó, đừng thỏa mãn với ít hơn. Ngài đã hứa bày tỏ chính Ngài cho những ai vâng giữ các điều răn của Ngài, cho những ai thực sự tìm kiếm Ngài theo cách này. Bạn sẽ thấy rằng các thánh qua nhiều thế kỷ đã có thể làm chứng cho sự hiểu biết trực tiếp này, sự tuôn đổ tình yêu ra ngoài như lời chứng chúng ta đã được mô tả. Nó không phải là kết quả của sự diễn dịch hay lý luận, nhưng là hành động của Đức Thánh Linh trong việc truyền bá nó ra khắp toàn bộ trung tâm của đời sống chúng ta, và làm cho chúng ta chắc chắn về nó như chúng ta chắc chắn về sự chiếu sáng của mặt trời trên bầu trời. Quý thính giả thân mến, có phải tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được tuôn đổ trong lòng bạn không? Bạn có vui mừng trong Chúa cứu thế với một sự vui mừng không xiết kể và đầy vinh hiển không? Đối với tôi, dường như điều này đã được ban cho những cơ đốc nhân đầu tiên một cách phổ quát để khởi đầu cơ đốc giáo và hội thánh, và để cho chúng ta thấy điều gì là có thể. Nó đã xảy ra cho dân chúng vào ngày lễ ngũ tuần. Nó đã xảy ra cho vô số người khác trải qua các thế kỷ. Nó đã xảy ra cho những người đã tìm kiếm nó một cách thật sự. Tại sao bạn lại không biết điều đó? Hầu cho bạn có thể tắm mình trong ánh mặt trời của tình yêu thương Ngài, chắc chắn về tình yêu thương của Ngài hơn bất kỳ điều gì khác trong cả vũ trụ. Hãy cầu xin Ngài về điều đó, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong sách Roma chương 5 với bài 7, Đức Thánh Linh và sự đảm bảo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
thiên đang bay trong cơn bão tố, sóng gió dập vùi phiêu bạt giữa rừng hoang, lòng nghe sâu bi vây quanh tuyệt vọng. Tôi ngước mắt lên cao nguyện cầu, Ngài cảm thông đáp lời tôi kêu van, Ngài đến nâng tôi trong vòng tay yêu thương, Ngài san sẻ niềm đau trong cơn bão tố, manh hồn tan vỡ biến thành niềm vui. Tôi vào bình minh tươi sáng, Ngài là vầng đá muôn đời tôi tựa nương, nay đời tôi không còn cô đơn trong vắng, Ngài yêu tôi xóa tan cơn bão cuộc đời. Trong cơn bão tố, sóng gió dập vùi trôi dạt giữa đại dương, lòng nghe buồn đau vây quanh cuộc đời. Tôi ngước mắt lên cao nguyện cầu, Ngài lắng nghe đáp lời tôi kêu van, Ngài đến sẻ niềm đau trong cơn bão tố, mênh lòng tan vỡ biến thành niềm vui. Ngài dẫn tôi vào bình minh tươi sáng, Ngài là vầng đá muôn đời tôi tựa nương. Đời tôi không còn cô đơn trong vắng, Ngài yêu tôi xóa tan cơn bão cuộc đời, Ngài dẫn tôi vào bình minh tươi sáng, Ngài là vầng đá muôn đời tôi tựa nương, nay đời tôi không còn cô đơn trong vắng, Ngài yêu tôi xóa tan cơn bão cuộc đời.